ในเรื่องทุกลองที่ฟัง
cái chương trình mà tu tập về Phật thất để cho các vị Phật tử trong cái đạo tràng tu Phật thất đó được có thêm được nhiều cái tư tưởng rộng rãi hơn trên đường nghiên cứu học đạo hành đạo để rồi chứng đạo. Tôi xin nhắc lại là trong đạo Phật của chúng ta, cái pháp môn tu nó có nhiều lắm. Kinh điển gọi là vô lượng pháp môn tu. Vì lẽ là phiền não của chúng sanh nhiều lắm. Phiền não của chúng sanh nhiều lắm, kinh điển gọi là vô biên phiền não đoạn. Phiền não nó có kinh điển dạy là vô biên phiền não đoạn, nghĩa là phiền não của chúng sinh là nó nhiều vô lượng vô biên. Vì vậy cho nên là pháp môn tu là vô lượng pháp môn tu, pháp môn tu nó nhiều lắm. mà chúng ta tổ chức mà tu Phật thất á, là một pháp môn ở trong vô lượng pháp môn tu. Cái này bữa hôm tôi có giới thiệu qua rồi đó. Như là mình tu Phật thất á, tức là cái trọng tâm là mình tu về pháp môn tịnh độ. Trong khi đó thì đạo Phật nó có tịnh độ tông, rồi Hoa Nghiêm tông, rồi Pháp Hoa tông, rồi Pháp Tướng tông, rồi Tam Luận tông, rồi Chơn Ngôn tông, rồi Duy Thức tông, rồi Thiền tông. Nếu kể là còn nữa, nhưng mà đại để là nó nhiều tông như thế. Mà mình tu niệm Phật A Di Đà đó, tức là mình tu pháp môn tịnh độ. Mà Phật tử để ý, cũng như tăng ni để ý, tất cả cái tông mà tôi vừa kể đó, là tông nào cái căn bản, cái trọng tâm của cái việc tu hành đó đều là phải có tu thiền hết. Chứ chứ không phải các cái tông kia tu, thí dụ như Duy Thức tông, mình nghe là Duy Thức tông không có gì thiền trong đó, nhưng mà kỳ thật là khi mà tu Duy Thức á thì vẫn phải tu thiền, không có thiền thì không thành ra cái Duy Thức tông được. Luật tông hồi nãy tôi chia nói luật tông cũng phải tu thiền. Gọi là người tu luật tông mà không tu thiền thì người đó cũng không phải là cái người biết tu luật được. Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông, Chân Ngôn tông đều là phải như vậy. Thế thì chúng ta tu tịnh độ tông cũng phải là tu thiền. Như lần trước tôi đã nói, thiền nó giống như là muối của nhân loại, đã gọi là nhân loại, động vật mà động vật nhân loại, động vật cao cấp trong loài người thì ai cũng phải ăn muối hết. Không ăn muối là không phải là loài người. Loài người không có muối là không sống được. Các cái loài động vật khác không có muối thì sống được, mà loài động vật cao cấp là loài người không có muối là không sống được. Tất cả những người nấu ăn trên thế giới không có muối là không nấu cái món ăn thực phẩm ngon được. Còn các cái môn tu đều là phải có thiền hết. Do vậy cho nên là mình tu tịnh độ mình cũng phải hiểu cái then chốt của tịnh độ tông, là cũng không thể mình rời bỏ thiền tông mà mình gọi là tu tịnh độ tông bằng kiểu nào khác hơn là rời bỏ thiền tông mà được. Cho nên cái này Phật tử để ý. Bởi vì bữa hổm lần trước tôi có nói đó, nếu như các Phật tử mà niệm Phật mà lớn thì gọi đó là cao thanh niệm Phật, tức là mình niệm lớn. Rồi có phương pháp là mật niệm, niệm Phật người ta niệm thầm mà ta không niệm lớn. Rồi còn một cách niệm Phật mà phải nói rằng là then chốt của tịnh độ tông mà nó tương quan với các cái tông khác đó, là tam muội niệm Phật. Mà niệm Phật tam muội tức là thiền rồi đó. Do vậy cho nên tôi nói cái này Phật tử để ý. Thường thường mình thấy đó, đấy coi như có Phật tử mang chuỗi đấy, là một cách niệm Phật ở trong nhiều cách. Cái đó tên gọi là sổ châu niệm Phật. Chuỗi là hột châu. Mà nhân đây tôi cũng nói cho các Phật tử để ý, chuỗi đó có nhiều hàng. Thí dụ như 18 sân chuỗi, 18 hột chuỗi đã thành cái sân chuỗi, tên gọi là chuỗi tai. Thì tại sao là người ta làm 18 hộp? Kinh điển có ý nghĩa đàng hoàng. Cái số chuỗi mà 18 hộp đó là để nó tiêu biểu cho 6 căn là nhãn căn, là con mắt của chúng ta, nhĩ căn là cái lỗ tai của chúng ta, tỷ căn là lỗ mũi của chúng ta, thiệt căn là cái lưỡi của chúng ta, thân căn là cái thân mình của chúng ta, và ý căn là cái bộ não của chúng ta. Thì mắt tai mũi lưỡi thân ý bằng quyến nhục bằng thân thể này thì ta gọi đó là lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thì sáu căn đó là cái chủ thể phân biệt, còn cái đối tượng phân biệt của sáu căn đó là sắc. Sắc là cái phần vật chất ở bên ngoài. Thí dụ như cái bình hoa này là một cái vật chất, là một sắc, một cái thứ sắc. Nó là cái đối tượng để cho con mắt của chúng ta nhìn. Cái tấm biển, tấm tranh, tất cả hình thật đều là sắc, đều gọi là sắc cả. Nếu nó rộng ra, núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thực vật, khoáng vật, động vật, tất cả đều gọi chung là sắc. Thế thì sắc cảnh là cái đối tượng của cái nhãn căn của chúng ta. Nhãn căn là chủ thể phân biệt, mà sắc cảnh bên ngoài đó là đối tượng phân biệt. Do vậy cho nên là bên trong thân của chúng ta thì có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Bên ngoài thì nó có sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Sáu cái cảnh đó là sáu cái đối tượng để cho chúng ta phân biệt. Thế thì là bên trong thì có sáu căn, thì đối tượng của sáu căn phân biệt đó là sáu cái thứ cảnh. Mà thông thường á, người ta học Phật cạn đó, ta học chưa sâu á, thì người ta gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Người ta gọi là lục căn và lục trần. Nói như vậy không sai, nhưng mà cái đó chứng tỏ rằng học chưa có sâu. Còn học Phật sâu á, thì lục căn là đối tượng nhận thức phân biệt, đúng rồi. Còn sắc á, thì mình chưa được nói là lục trần đâu nha. Mình nói rằng là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Đó gọi là căn cảnh. Sắc thân hơn gì xuất phát là cảnh, là đối tượng của sáu căn, chứ nó chưa có tội lỗi gì hết, nó chưa có làm nhiễm ô ai hết, nó chưa có làm cho ai xấu xa tội lỗi đau khổ gì hết, cho nên chưa có quyền nói sáu cái món đó là lục trần. Học sâu là phải học vậy đó. Khi nào gọi nó lục trần là vậy đây. Thí dụ như bình hoa này, nó là cảnh thôi, sắc cảnh đấy. Nhưng mà chừng nào mà tôi nhìn cái bình hoa này đẹp quá, rồi khi mà tôi làm việc đấy xong rồi, tôi về, tôi muốn ăn cắp cái bình hoa này, và thậm chí tôi ăn cắp cái bình hoa này luôn. Thế thì cái bình hoa này nó sắc, nó là sắc, nhưng mà bây giờ nó mới là sắc trần. Là tại vì nó gợi cái ý cho tôi tham lam, tôi thèm thuồng, tôi muốn nó, tôi ăn cắp đó, nó thành ra tôi trở thành ra cái tội lỗi. Vì vậy mà cái bình hoa này nó thành ra sắc mà là sắc trần. Hay là đây một cái đồng hồ, thí dụ vậy. Cái đồng hồ là một cái thứ vật chất, là cảnh thôi. Nhưng mà thấy, ủa cái đồng hồ này gọn gọn đẹp đẹp. Rồi tôi giảng xong rồi tôi lạnh đó, tôi bỏ túi. Thế thì cái đồng hồ này nó thành ra sắc trầm. Chứ lúc mà tôi không ăn cắp nó, cái bình hoa này tôi cũng không có thấy, không có cái ý niệm ăn cắp nó, thì nó chỉ là cái đối tượng, không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô. Vì vậy cho bên ngoài là sắc cảnh, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Thì tổng với lục căn là với ngoài sáu cảnh đó là 12 món. Mà 12 món đó chưa thành tội lỗi gì hết. Căn với cảnh đó đối nhau chưa thành tội lỗi gì được hết. Bây giờ nó cộng thêm sáu cái thứ nữa là nhãn thức, là cái sự phân biệt nhận thức của mắt. Nhĩ thức là sự nhận thức phân biệt của nhĩ căn, nhãn thức là sự nhận thức phân biệt của nhãn căn, nhĩ thức là sự nhận thức phân biệt của nhĩ căn. Mà sự nhận thức phân biệt đó nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng an lạc, thì cái đối tượng mà ta nghe nó đâu có tội lỗi gì. Cũng như con mắt mà ta nhìn một cái bình hoa đẹp hay là sự vật đẹp, nó đâu có tội lỗi gì. Sự nhận thức của cái thấy của con mắt không hề có tội lỗi. Sự nhận thức của cái nghe, cái tiếng nghe của lỗ tai cũng không hề có tội lỗi. Vậy mà nếu mà chúng ta không khéo, không có chánh niệm, không có tư duy, thì cái thấy nó thành ra tội lỗi, cái nghe nó thành ra tội lỗi. Tôi nói ví dụ như như các vị nghe như thế này, tí tí tì 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 nó chưa có gì đáng tội lỗi hết rồi. Âm thanh mà nó là cảnh thôi, nó là đối tượng của cái nhĩ căn. Nhưng mà giờ tôi có thể sử dụng cái nó không đúng cách, tôi làm các vị nghe có thể sinh ra tội lỗi. Tôi nói dâm miếng trầu cay, một buông cao trắng, một buông cao trắng mà duyên đôi ta nên vào thanh trong, bắt đầu là có tội lỗi. Một túp lều tranh, một vành trăng tròn, một vành trăng tròn thì đâu khó chi lập biên gia trời. Thì đại để thì gì hết, thì nó thành ra cũng âm thanh đó mà tôi chuyển ra chút xíu, nó thành ra có ái, có ân, có thương, có ghét. Đó, cho nên là thanh mà nó thành ra thanh trần, hay là thanh mà thanh cảnh. Còn ví dụ như giờ đó, Phật giáo Việt Nam thống nhất 3 năm trung tự này, một lòng mà chúng ta tiến lên vì đạo thiên, cũng làm sao cho đó sống người đời đời ghét hơn như muôn phương thấm nhận Phật giáo Việt Nam. Nghe nó phấn khởi quá, nghe nó muốn đi chùa, em muốn cúng Phật, muốn làm sao cho Phật giáo của thành hành lên. Còn những cái bài nhạc là nó làm cho quỷ mị ha, làm cho yếu đuối, tâm hồn nó sinh ra cái sự cái âm. Ví dụ như là nhiều cái thứ bài nhạc, bài đấy bài nhạc. Thế thì là thanh nè, thanh sắc, sắc là thân này, là hương này, vị là xúc là pháp, rồi nó làm ra cho cái nhãn thức kìa, rồi nhĩ thức kìa là cái nhãn thức phân biệt của lỗ tai này, rồi tỷ thức là cái nhãn thức phân biệt của lỗ mũi, rồi thiệt thức là cái sự nhận thức phân biệt ngon dở chua cay đắng chát mặn lạc của lưỡi, rồi thân thức là nó có cái nhận thức phân biệt là nặng nhẹ trơn láng rứt nhám, rồi ý thức thì nó có cái phân biệt là khen chê tốt xấu phải quấy thương ghét thân sơn. Vì thế mà sáu căn nó tác dụng với sáu cảnh, nó sinh ra sáu cái loại nhận thức phân biệt, nó làm ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, cộng chung lại là 18 cái món đó, ta gọi là thập bát giới. Cho nên là người ta làm cái sao chuỗi 18 cái hộp như vậy để mình nắm cái sao chuỗi đó, có nghĩa là mình phải gìn giữ sáu căn, sáu tầng và sáu thức của mình cho nó trong sáng, cho nó thanh tịnh đó. Đó, vì thế cho nên là mình niệm Phật là tu tịnh độ, rồi Phật thích cái này phải nắm cho vững cái đó đó. Mình nắm cái sâu chuỗi tai là mình nắm mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình phải nắm sắc thân hương vị xúc pháp, mình phải nắm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức của mình, gọi là thập bát giới, 18 món đó mình phải nắm giữ nó lại, mình không có để cho nó chạy lung tung lang thang, nó chạy theo cái thất tình. Cái thất tình là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ vân vân. Mà mình nắm cái sâu chuỗi, mà mình nắm được cái tính định, cái tính niệm, cái tính định như vậy thì mình nắm sâu chuỗi nó mới có giá trị. Vì vậy cho nên là các bậc tiền bối người ta hay lắm, nó sắp đặt cái phương pháp tu hành là nắm sâu chuỗi là phải đọc ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà, rồi mới nam mô a di đà phật. Thế thì cái câu đó nói cái gì? Nắm sâu chuỗi đọc như vậy, sâu chuỗi 18 hộp là nắm 18 cái sáu căn sáu tầng sáu thức rồi, còn cái sâu chuỗi trường của mình 108 là nó nhân lên 6 lần, nó thành là 108 cái thứ phiền não vô minh. Mà đại để ra khi mình mang sâu chuỗi, mình nắm sâu chuỗi, mình cũng phải nắm lục căn lục tầng lục thức cho được, để mà mình câu cái thứ 108 cái thứ phiền não vô minh đó, đừng để cho nó tác động nó hoành hành mình nữa. Thường ngày mình bị 108 thứ phiền não nó tác động nó hoành hành ghê gớm lắm. Cho nên thay vì là mình nắm sâu chuỗi là lục căn lục trần lục thức cũng được, sâu chuỗi 18 hộp cũng được, nhưng mà mình nắm 108 thứ phiền não do thân nghiệp khổ nghiệp và ý nghiệp nó phối kiểm lại dưới lục trần lục thức, rồi nhân nó ra 3 lần nó thành ra 108 cái thứ phiền não. Thế thì là cái nguồn gốc của nó là khi mình nắm sâu chuỗi là mình cũng phải nắm cái ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà. Có nghĩa là phải nhớ rằng là mình sống đây nè, mình ngồi về để mình tưởng cái tên khô chứ không có khô đâu. Mình ngồi dưới sông mê dưới biển ái kêu bằng ái hà, ái dữ lắm. Chúng ta ái dữ lắm cơ. Cho nên là mình tu hành là mình phải đoạn dục, phải khử ái. À, cái từ tu hành là phải vậy, phải đoạn dục. Mình muốn dữ lắm. Cho nên là mình thường thường mình mới gọi là mình ở trong cái cõi dục. Cõi dục là nhiều thứ muốn lắm. Muốn tiền tài cho thiệt nhiều. Muốn sắc đẹp cho thiệt đẹp. Vật chất, chỉ sắc là vật chất nữa, vừa sắc đẹp thiệt đẹp và vừa vật chất cho thiệt nhiều. Rồi muốn danh mình cho thiệt lớn. Rồi muốn ăn uống cho thiệt ngon, cái loại năm sao trở lên. Rồi muốn ngủ nghỉ là phải chỗ nệm ấm, chăn êm thiệt đẹp, rồi có máy lạnh, rồi đàng hoàng. Thế thì là mình dục đó, mình muốn về tài, rồi sắc, rồi danh, rồi thân, rồi thuê, rồi gọi chung là ngũ dục lạc, mình muốn giữ lắm, mình ái nó dữ lắm. Mình ái dữ lắm cho nên nó nhận chìm mình ghi gớm, cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn đó thì là mình là cái người mà ở dưới sông mê và biển ái. Chứ mình không phải khô, mà mình tưởng mình ngồi cái khô chứ không có khô, không phải mình ngồi cái khô. Nếu mình ngồi khô là mình không hề có đau khổ. Mà đây mình ở dưới sông mê, lặn hụp trong sông mê biến ái, cho nên là coi giống như khô vậy, mà kỳ thật là ai cũng đều bị khổ hết. Là tại vì sao mình không đoạn dục được? Dục là tham dục đó, là dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thủy đó. Cho nên là chúng ta ở vậy là gọi là ở cõi dục. Dục là tại vì chúng ta tham muốn quá nhiều. Cho nên có những người làm quan tiền của nhiều rồi đó chứ. Mà vì ham tiền cho nên là sai lầm nhiều lắm, cho nên là tù, là tội. Thậm chí tử hình là cũng tại vì dục đó. Cho nên mà không có dục là không có tử hình. Không có tù, không có tội. Mà tại vì dục, mình không đoạn dục được. Mình tham muốn quá nhiều. Mà cái chủ yếu dễ nhớ nhất là ngũ dục. Tức là dục gì? Tiền tài quá nhiều, sắc dục quá nhiều, ham muốn sự nghiệp quá nhiều, danh quá lớn, thực quá ngon, thùy quá phóng túng. Thành ra mình là người ở cõi dục. Cho nên mình tu hành tức là phải đoạn dục. Niệm Phật, mà các vị niệm Phật lớn tiếng, hay là niệm Phật thầm, hay là niệm Phật tam muội, cũng là cốt là phải để có cái thì giờ mà đoạn dục đó. Rồi còn thử ái nữa. Thử ái là các vị để ý coi ái nhiều lắm đấy. Bên nữ thì là ái phu quân. Bên nam thì ái hiền thê, thê thiết. Ái qua ái lại mà. Thế thì là yêu chồng. Phụ nữ yêu chồng. Thành ra thì yêu vợ. Cái vợ chưa đã. Đi yêu mấy cô gái nhài, cho nên là chiều này tôi mới thấy tờ báo có cái ông, là cái ông mà làm cái bằng cái cơ quan, cái cơ quan mà trong tòa án, mà mang cái bộ đồ kiểm soát, trong tòa án mà đi vô trong cái tiệm nhảy, tiệm chơi đó, rồi người ta chụp hình. Rồi bây giờ đem ra cái ông đó đâu Cần Thơ gì đó, tỉnh gì đó mới nói lại đây. Rồi bây giờ là coi như là thân bại danh liệt đó, ái đó, ái sắc, ái tài, rồi ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, rồi tham dục ha, dục nhiều quá cũng dục tài, dục sắc, dục tên, dục thay là dục danh, dục thực, dục thùy. Thành ra là chúng ta ở trong ái, ái hà, sông mê, biển ái. Rồi còn nữa, rồi giữa vợ chồng yêu, tình yêu, rồi yêu con trai, yêu con gái, rồi yêu rể, rồi yêu dấu, rồi yêu cháu ngoại, cháu nội. Yêu hoài cho tới 85 tuổi mà vẫn chưa muốn chết chút nào hết á. Chưa muốn chết chút nào hết. Là tại vì yêu, chết rồi không còn yêu được. Thành ra là cái câu chủ niệm Phật là ái hà thiên sức lãng, mình ở trong cái sông mê thì biết ái nó sâu cả ngàn tầm mà sống dập gió dù dây rụng. Rồi là khổ hải dạng trùng ba, sống dập gió dù dây rụng. Dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, muốn khỏi cái khổ mà ở trong sông mê biển ái đó thì phải niệm Phật A Di Đà. Do vậy cho nên là các vị tổ tiền bối ta mới chế biến ra cái pháp môn tu tịnh độ để niệm Phật A Di Đà. Rồi bây giờ đây là ta gọi là Phật thất đó. Phật thất là tại vì ta lấy 7 ngày làm một kỳ hạn. Nếu ta lấy 7 lần 7 thì ta 49 ngày là một kỳ hạn để tu tập. Rồi có người ta làm 108 ngày để làm một kỳ hạn tu tập, chứ không nhất thiết là phải 7 ngày. Mà cũng không nhất thiết là mấy lần. do là hoàn cảnh, do môi trường, do có thiện hữu tri thức thì mình tổ chức mấy ngày là tùy mình, nhưng mà đại để là các kinh điển ta dùng 7 ngày ta làm một kỳ hạn, cái ý là vậy đó. À, thành ra là cái pháp bộ tịnh độ là tôi nói như thế. Mà cái trọng tâm á, tôi sẽ nói tiếp. Cái trọng tâm của pháp môn tịnh độ vẫn là thiền tông, niệm Phật tam muội. Vô vào đâu mà tôi nói như vậy? Bây giờ tôi mới nói tiếp rồi nè. Tôi dựa vào kinh Di Đà. Sao lại thất ư như ý dân hà, bí Phật hà cớ hiểu A Di Đà? Sao lại thất bí Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thì có hiểu hiểu vi A Di Đà? Sao lại thất bí Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà? Đó là câu của kinh Di Đà. Đức Phật hỏi này Sa Lợi Phất, ông có biết vì cớ sao mà Đức Phật kia có cái hiệu là A Di Đà không? Thì đầu kinh Di Đà Đức Phật dạy này Sa Lợi Phất, từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi Phật có một cái thế giới tên là Cực Lạc, hiện nay có Đức Phật A Di Đà xuất phát tại đó. Và cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là đó là luôn luôn là đẹp đẽ, toàn là bằng lưu ly pha lê do từ xích châu ma não san hô bách tân châu và các thứ báo tạo thành cảnh giới đó. Vì thế cho nên cõi đó là gọi là cảnh của Đức Phật A Di Đà. Chúng sanh ở cõi đó không có bị các điều khổ mà hoàn toàn chỉ hưởng các điều vui, cho nên cái thế giới đó gọi là thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế giới Cực Lạc là gì? Không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui. Đấy. Cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế là tại vì chúng sanh không có bị khổ mà chỉ có các điều vui thôi, cho nên gọi cảnh đó là Cực Lạc. Rồi bây giờ đây này sẽ là Phật, ông có hiểu gì sao Đức Phật đó có cái tên, có cái hiệu là A Di Đà không? Đức Phật giải tiếp, sở dĩ Đức Phật kia có cái hiệu A Di Đà đó là bị Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thì có hiệu A Di Đà. Nghĩa là Đức Phật A Di Đà đó, cái ánh sáng của Phật đó soi rọi chiếu khắp cả mười phương, mười phương cõi nước của chư Phật, chứ không phải qua địa cầu mình. Qua địa cầu mình nhỏ xíu không ăn nhầm gì. Nếu mà dùng cái từ ở trong đạo Phật á, thì cái thế giới của chư Phật mười phương á, phải dùng cái từ cái bằng bất khả thuyết vô lượng vô biên vô số, không bao giờ có bờ mé. Cái hành tinh của mình á, máy bay bay có mấy chục tiếng hồ là giáp vòng. Giáp vòng qua đất này. Từ Mỹ bay về Việt Nam là nửa vòng qua đất, từ Việt Nam bay qua Mỹ nửa vòng qua đất, từ Bắc Cực tới Nam Cực, rồi trở về Nam Cực tới Bắc Cực cũng nửa vòng qua đất, cũng bay có mấy chục tiếng hồ. Cho nên cái hành tinh mình đây không có ăn thua gì. So với cái thế giới của chư Phật trong mười phương này, là chả có là cái gì hết. Mà thế giới của chư Phật đó là cái hào quang Phật Di Đà là chiếu vô lượng, bị Phật quang minh vô lượng, bị Phật quang minh chiếu trong cõi nước trong mười phương vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật mà không hề có trở ngại. Bí Phật quang minh chiếu khắp cả mười phương cõi nước mà không hề có trở ngại.
Thế nên Ngài có hiểu là A Di Đà. Rồi bí mật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà. Cái thọ mạng của Đức Phật, của Đức Phật đó đó, Đức Phật A Di Đà đó, cũng vô lượng vô biên bất khả thiết, bất khả thiết A Tăng kỳ kiếp. Chứ A Tăng đó là vô số, vô số thời gian mà là bất, bất khả thiết, tức là không thể nói, không thể nói, cái thời gian không thể nói. Còn cái mặt gì mà không gian đó, thì cái thọ mạng chư Phật nó chiếu khắp trong mười phương cõi nước cũng không thể nói, không có ngàn mét để nói. Thế thì cái ánh sáng là chiếu khắp trong mười phương cõi nước không có, không có hạn lượng, không thể nói được. Và thọ mạng của Đức Phật sống vô lượng vô biên vô số kiếp cũng không, không thể nói được. Vì vậy cho nên Đức Phật đó có hiệu là A Di Đà, có cái tên là A Di Đà. Như thế thì cái chỗ này chúng ta niệm Phật mà bằng cái cách gọi là niệm Phật tam muội đó, tức là ta phải thiền định, ta phải tư duy, ta phải hiểu được cái danh hiệu, cái ý nghĩa là cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Chứ còn nếu mà chúng ta không có niệm Phật bằng tam muội, mà chúng ta chỉ niệm bằng Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì coi chừng chúng ta bị sai lầm. Sai lầm ở chỗ là ta nghe cái câu giới thiệu ban đầu đó, từ đây qua phương Tây cách mười muôn ức cõi Đức Phật có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà đang thuyết Phật, đang thuyết Pháp tại đó. Nếu chúng ta học kinh này chỉ hiểu bằng nghĩa và chữ thôi thì không khéo chúng ta hiểu sai cái ý tứ của kinh. Do vậy cho nên muốn hiểu kinh mà thật sâu là phải văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi phải tư duy, rồi phải thiền định, rồi mới ứng dụng, rồi mới thực hành. Thì khi mà định nghĩa về về cái danh hiệu Phật A Di Đà đó, thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu rằng bí Phật thọ mà bí Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương, chiếu sự vô quốc vô sở chiếu ngài. Cái quang minh của Đức Phật kia chiếu khắp cả mười phương cõi nước bất khả thiết, bất khả thiết thế giới chư Phật mà không hề có một cái gì trở ngại. Thế nên cái có cái hiệu, cái tên là A Di Đà, là nói về mặt không gian. Bí Phật quang minh là nói về mặt không gian. Rồi bí Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà. Thọ mạng của Đức Phật kia sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, đó là nói về mặt thời gian. Thế thì thời gian không có ngày Đức Phật đó chết. Do vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật A Di Đà bây giờ đây nè, thọ mạng Đức Phật A Di Đà cho tới bây giờ vẫn còn nguyên, và quang minh của Đức Phật A Di Đà bây giờ vẫn chiếu trong chỗ của chúng ta ngồi. Chỗ đó đó là cái chỗ học đạo, hành đạo là cái chỗ đó. Đức Phật đó chiếu hào quang ra mười mươn cõi nước Phật mà không hề có một cái gì trở ngại. Vậy thì chỗ nước của ta ngồi đây có trong mười mươn cõi nước đó không? Đương nhiên là có. Bởi vì mười phương thì không còn chỗ nào là không có. Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc thì là cái cõi nước mà là của, mà ánh sáng của Phật chiếu á, là coi như không có chỗ nào không có. Đã gọi là mười phương rồi thì không còn chỗ nào là không có. Do vậy cho nên chúng ta tư duy thiền định mà biết rằng hiện giờ chúng ta đang ở trong hào quang của Phật A Di Đà, sống trong hào quang của Phật A Di Đà. Và Phật A Di Đà đã chia cái sự giải thoát giác ngộ của Phật A Di Đà cho đầu óc của mỗi người chúng ta đều có phần, có phần, có phần, có phần, có phần riêng theo đầu óc. Chia rồi hết. Chiếu khắp cõi nước mười phương không có gì quá ngại. và cái ánh sáng đại từ đại bi đại hỷ đại xã giải thoát về giải thoát chi kiến của Phật sẵn sàng chia cho tất cả trong chúng sinh trong 10 phương cõi nước mà không hề có trở ngại. Và thọ mạng của Đức Phật thì không cùng, cho nên bây giờ Ngài vẫn còn sống. Vậy thì cái sống đó là cái gì? Phật Di Đà là ai? Phật Di Đà là không gian thanh tịnh khắp cả mười phương. Phật Di Đà là thời gian thanh tịnh, sẵn sàng thanh tịnh khắp cả, không có quá khứ hiện tại và vị lai, chiếu suốt cả thời gian mà không bao giờ có sự trở ngại, tồn tại hiện hữu suốt cả thời gian mà không hề có cái thời gian nào mà chấm dứt cái thọ mạng của Phật ở Di Đà. Chỗ đó là cái chỗ mà niệm Phật, cái người niệm Phật tam muội mới thấy được cái chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật á, chúng ta khỏi cần tưởng tượng phía mặt trời lặn gì hết á. Hào quang chư Phật chiếu suốt cả mười phương mà không có gì trở ngại, thì ngay cái chỗ chúng ta ngồi là có ánh sáng của chư Phật, có hào quang của chư Phật. Thọ mạng của chư Phật sống suốt không gian, sống suốt thời gian, không có cùng. Thì hiện giờ là chúng ta cùng với Phật Di Đà sống chung nhau. Do vậy cho nên kinh điển gọi là tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ. Trong mọi người chúng ta đều có cái chất liệu Phật Di Đà sẵn sàng hết. Cho nên nếu mà các vị mà học sâu vào kinh điển, A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị, tam thập nhị tướng bát thập chủng hạ. Phật Di Đà sẵn sàng ở trong lòng, ở trong con người, trong trí óc của các vị, vào trong tâm tưởng của các vị, sẵn sàng ở luôn luôn, lúc nào cũng túc trực ở trong tâm tưởng của các vị. Cho nên khi nào mà cái tâm hồn của các vị mà xa lìa được cái dục vọng, xa lìa các vị ly tu tập, ly tiền tài, ly sắc dục, ly danh vọng, ly sự nghiệp, và ly cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nói một cách khác là mình ly là mình tập tu sơ thiền đấy. Tu sơ thiền là phải tập ly, mà mình ly hết tiền tài danh vọng tiền thì nghĩa là ly ngũ dục và ly thất tình, loại bỏ cái đó ra, thì tự tánh Di Đà của chúng ta hiển lộ ra. Ta là Phật Di Đà, Phật Di Đà đã rước ta về cái thế giới an lành, không có các điều khổ mà chỉ còn hưởng các điều vui. Đó là một sự thật. Đó là sự thật. Bởi vì Phật Di Đà ở trong chúng ta rồi. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Ta nhìn trời, lúc nào không có mây, mà trời xanh ngăn ngắt, là ta mới nhìn thấy mặt trời thiệt. Mà mặt trời thiệt thì không có lúc nào là không có. Có những lúc không có là tại vì mây, mà mây mưa đó, thì nó ở trong vòng cây rưỡi hai cây số chứ nó không có ở cao. Mà những lúc mà chúng ta không thấy mặt trời là tại vì cái thứ mây mà có vài ba cây số, mây mưa. Chứ còn mặt trời là vĩnh viễn không bao giờ có cái lúc mà không có mặt trời. Cho nên đây gọi là thiên, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Chỗ nào mà không có mây, muôn dặm không mây là muôn dặm trời xanh, mà trời xanh là mặt trời không bao giờ có lạnh. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, bao nhiêu con sông có nước mà đứng lạnh thì có bao nhiêu mặt trăng. Kể cả trên đồng ruộng có bao nhiêu triệu cái dấu lỗ chân sâu mà có nước thì có bao nhiêu triệu mặt trăng rọi vào trong đó. Thế thì Phật Di Đà ở trong lòng của chúng ta cũng y như vậy, giống như mặt trời, giống như mặt trăng vậy. Thế tâm nào mà không có mây, không có phiền não vô minh che lấp, thì tự tánh Di Đà của chúng ta sẵn có hiện ra. Tâm nào mà đứng lặng trong trẻo như là nước sông, nước nguồn, nước suối phẳng lặng, như là nước giấu chân trâu, nước lưu, nước hủ mà phẳng lặng như gương, thì bao nhiêu ly tất chừng ché đều sẵn sàng có mặt trời, có mặt trăng, có mặt trời hiện trong đó. Gọi là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt mười, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Vì vậy cho nên là chúng ta học và tu niệm Phật là cốt là làm cho cái tâm của chúng ta nó phẳng lặng, làm cho cái bầu trời là mây cho nó tan hết đi. Mà mây tan hết ra thì là mặt trời hiện, mà nước mà có nước trong á thì mặt trăng hiện. Thiền não vô minh của chúng ta mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu thương ghét là tham sân si mạn nghi mà chúng ta ghét tan nó đi hết, thì cái tự tánh Di Đà thanh tịnh của chúng ta sẵn có. Bởi vì hào quang của chư Phật Di Đà sẵn sàng rọi thế giới mười phương chư Phật không có trở ngại, và tuổi thọ Phật Di Đà tới bây giờ vẫn còn sống, còn gần gũi với chúng ta và ở trong lòng của chúng ta. Phật pháp là như thế đấy, phải tư duy thiền định cái tên của Đức Phật Di Đà rồi chúng ta mới thấy được. Do vậy cho nên là các vị niệm Phật và các vị phải tập tu thiền. Tập tu thiền để thấy rằng là không có lúc nào mà chúng ta không có Phật Di Đà. Không có lúc nào Phật Di Đà bỏ chúng ta, rời chúng ta đâu. Cũng như ánh sáng trời không bao giờ rời bỏ cái hành tinh này. Hành tinh này mà thấy có bị mặt trời rời bỏ là tại vì là mây. Chứ mặt trời là vẫn chiếu xuống hành tinh này, trăng lúc nào cũng rọi khắp sông hồ ao rạch, khắp cả từng chậu nước, từng cái chum, cái ché, cái lô, cái hũ. Mà lúc nào không có trăng là tại vì nước không trong, tại vì nước không phẳng lặng, thành trăng không hiện được đó thôi. Cho nên mình tu là vậy, tu mà vậy rồi thì các vị sẽ thấy rằng mình không có lúc nào mình rời Phật Di Đà. Nắm một sâu chuỗi là mình nắm lục căn, lục trần, lục thức đó. Cho nên niệm chuỗi cũng được, mà niệm Phật tam muội là phải tư duy thiền định. Cái tên của Phật Di Đà là cái đối tượng để mình tư duy thiền định đó. Mà tư duy thiền định về cái tên Phật Di Đà rồi mà mình gọi là niệm Phật tam muội, có nghĩa là mình không cần niệm lớn tiếng nữa, mà mình ngồi kiết già cũng được, ngồi bát già cũng được, ngồi ở môi trường nào cũng được, mà mình có cái tư duy như thế thì mình đi đâu mình cũng gặp Phật A Di Đà hết. Tới chùa đây cũng gặp Phật A Di Đà, mà ở nhà mình cũng có Phật A Di Đà, và kể cả lúc ngủ cũng có Phật A Di Đà. Phật chia hết rồi, giống như hư không, không có chỗ nào không có. Tùy theo cái lỗ mũi của mình, tùy theo cái lớp phổi của mình, mà mình hít hư không nhiều hay ít, mình hít oxy nhiều hay ít, mà sức khỏe của mình khỏe nhiều hay khỏe ít. Cái tự tánh thanh tịnh Di Đà đó sẵn sàng ở trong chúng ta. Chúng ta loại bỏ được cái vô minh, cái dục vọng nhiều là chúng ta có cực lạc ngay. Cực lạc ngay mà. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên sáng suốt đó nó ở trong mọi người, ai cũng có hết. Các vị thí nghiệm thử đi. Cái chuyện mà chửi bới mắng nhất con cái, rầy ra với hàng xóm, cái đó đâu phải là cái vốn có của mình đâu. Cái đó là nó phát xuất từ cái cõi dục. Tham dục về tiền tài, tham dục về sắc, về danh, về thực, về thùy. Tham dục về thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mình bị thất tình, lục dục và ngũ dục nó tác động, nó làm cho mình có cái nỗi là ưu tư phiền muộn, chứ cái đó không phải là cái của mình. Cái của mình là ai cũng có tự tánh Di Đà thanh tịnh, Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, lần trước tôi nói rồi, quốc danh Cực Lạc, Tịch Quang chân cảnh, cái trung huyền. Cảnh giới Cực Lạc là ở trong thế giới của chúng ta đang ở. Chứ không có xa xôi vậy. Nếu chúng ta bỏ đi cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu, chúng ta bỏ đi cái quá tham lam về tiền tài danh vọng sắc dục sự nghiệp, thì tự tánh Di Đà thanh tịnh vốn có của chúng ta hiện ra. Bởi vì cái hào quang của Phật chiếu vô lượng mười phương cõi nước không có chướng ngại, và thọ mạng của chư Phật và nhân dân của cõi nước Cực Lạc đó nghĩa là thời gian vô tận, không có lúc nào không còn. Thế thì Phật Di Đà là cái thời gian vô tận trong sáng ở trọn đời ta, và hào quang trong sáng thanh tịnh của chư Phật cũng ở sẵn sàng ở trong trọn đời trọn kiếp của con người của chúng ta. Cho nên bây giờ các vị về thử thí nghiệm đi. Các vị bỏ đi cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, các vị bỏ đi cái lục dục xuất tình rồi coi cái còn lại cái gì. Hoàn toàn còn lại cái không gian vô tận, trong sáng và thanh tịnh. Còn lại cái thời gian mà không hề có đau khổ ưu tư. Thế thì chẳng phải là mình giảng sinh Cực Lạc đó, mình còn đi kiếm ở đâu? Đó, cái chỗ đó, pháp môn tịnh độ nó cao cái chỗ đó. Cho nên cái kinh á, mình học kinh Di Đà, cái kinh đó ta gọi là cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đức Phật Thích Ca mà nói cái kinh Di Đà đó là mười phương chư Phật ở nước mình dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thật thật rằng tất cả chúng sanh phải nên tin cái kinh này, nên tin cái kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đang nói đây. Đức Phật Thích Ca nói rằng ta nói kinh A Di Đà này mười phương chư Phật khen ta, ta cũng khen cái công đức của chư Phật trong mười phương động viên ta, khen ta rằng ta dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp ba chư Phật mười phương dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới khen ta rằng Đức Phật Thích Ca nói cái này là một cái pháp môn rất khó nghe, rất khó hiểu, rất khó tin, rất khó hành. Cho nên pháp môn tịnh độ là một pháp môn vô cùng sâu sắc. Ở đời này mà có cảnh giới Cực Lạc, ở đời này mà có hào quang Đức Phật A Di Đà là sẵn sàng so rồi. Mà nếu chúng sanh nào mà một lòng mình niệm Phật Di Đà là người đó có giải thoát, có an lạc. Rồi còn cái câu mà nói rằng là khi mà người nào mà chuyên tâm niệm Phật rồi, cái lúc mà sắp lâm chung đó hả, là có Phật Di Đà cùng thánh chúng mà hiện trước mặt mà rước về đó, thì tôi xin nói cái đó, các vị cũng phải tu thiền định, các vị mới thấy cái đó. Các vị đừng có chờ cái lúc mà mình chết rồi mình mới hy vọng rằng Phật Di Đà, cái lúc mà mình sắp lâm chung là lúc chết á, rồi Phật Di Đà mới rước mình. Hiểu cái đó ấu trĩ ngây thơ. Ông thầy nào dạy cái đó là ấu trĩ ngây thơ. Tôi tu mà chờ chết mới được, lấy gì tôi bảo đảm hiện giờ tôi không có được giác. Chờ chết rồi tôi mới được Phật Di Đà và thánh chúng hiện ở trên mặt nước, lấy gì bảo đảm? Ngây thơ. Mà trong đạo Phật ta chia ra về vấn đề sinh tử, nó có hai cái loại sinh tử. Cái loại sinh tử mà người thường của mình biết được đó, sống hoặc là 15 năm, hoặc 20 năm, hoặc là 30 năm, hoặc là 70 năm, hoặc là 80 năm, hoặc là 90 năm, hoặc là 100 tuổi, hoặc là 120. Cái sống chết đó đó trong đạo Phật ta gọi là phần đoạn sanh tử. Còn một cái thứ sanh tử nữa là gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nghĩa là cái tứ sinh tử này không phải đợi tới bao nhiêu năm hết á, mà cái tứ sinh tử bất tư nghì. Do vậy cho nên là người nào mà niệm Phật rồi á, là đến cái lúc mà mãn chung mà Phật Di Đà và thánh chúng mà rước về cảnh Cực Lạc đó, là rước về cái hạng người bất tư nghì biến dịch sinh tử. bất tư nghị hướng về sơ tới, có nghĩa là cái ý niệm của chúng ta nó sanh rồi nó tử, nó tử rồi nó sanh, nó sanh rồi nó tử liên tục, nó sanh rồi nó diệt rồi nó sanh liên tục. Cái này cũng phải tu tập thiền định, dầu niệm Phật tịnh độ, tu tập Phật thất cũng phải thiền định mới thấy được. Các vị về nghiệm coi, các vị thử tu để thời gian yên tĩnh để các vị tư duy quán chiếu đi. Có những giờ phút các vị yên tĩnh niệm Phật tu thiền định, mà cái thời gian mà các vị mà niệm Phật tu thiền định đó là các vị á giết đi cái tham, cái sân, cái si, cái bạn, cái nghi, cái thành kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nghĩa là những cái kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc là các vị chết, các vị làm cho nó chết hết. Bây giờ các vị đang sống ở trong một cái thời gian thanh tịnh này, lúc đó là các vị là được Đức Phật Di Đà rước giảng sanh cực lạc, là lúc đó ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Thời gian mà các vị niệm Phật chánh niệm, chánh tư duy, có thiền định là các vị diệt không biết bao nhiêu cái chết của các vị. Cho nên cái vấn đề chết đó, mà cái người biết học đạo á, cái vấn đề chết đó, ta nghe cái luôn ta cũng biết tu được nữa. Cách đây mấy chục năm tôi nghe cái cô Bạch Tuyết á, có hát một cái bài hát cải lương á, Nam Mô A Di Đà Phật, cõi thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Dương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh trả tiền con xin đổi từ đây. Ti 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 ti. Cải lương đàng hoàng, cải lương đàng hoàng, pháp danh Dương Thúy Kiều chết rồi trong ô trượt. Nói đây tôi nghĩ là ai cũng có học Thúy Kiều hết rồi. Dương Thúy Kiều Triệu Kiều á, Dương Thúy Kiều mà vào thanh y hai lượt, mà làm thanh lâu, ở trong thanh lâu hai lần, mà bây giờ mà ra được cái là cái chiêu ẩn am á, ra được cái chiêu ẩn am mà của cái Đàng Hoàng Thư mà cấp để cho ở tu đó, đặt tên cho là pháp danh Trạc Tuyền. Hoàng Thư đặt cho, vô đó có vị sư đặt cho nàng Thúy Kiều cái pháp danh Trạc Tuyền. Thì lúc bây giờ là cô Bạch Tuyết đóng cái vai nàng Thúy Kiều mới hát cái câu đó. Câu đó rất có ý nghĩa, các vị học không có sao đó, học cả lương vẫn tu được. Nam Mô A Di Đà Phật, cõi thanh y con khoác áo nâu sòng. Cõi thanh y, cái thanh y này, cái áo này là cái áo làm mỹ, cái áo làm tôi tớ, hai lần làm thanh y, hai lần vào thanh lâu. Cõi thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận con làm đệ tử. Vương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Cho nên là các vị mà có cái pháp danh đó, mà các vị mà hiểu được ý nghĩa đó, là các vị chết đi cái tên của trần tục đó. Cái tên Thúy Lan là cái tên Thúy Kiều nè, cái tên Thúy Dân nè, cái tên Ái Vân nè, Mộng Liên nè, vân vân là cái tên đẹp các bạn. Cái tên đẹp đó, trời ơi, tên đẹp đó nhiều cái khổ lắm. À, họ nghe mình tên đẹp là họ nhào tới vậy đó. Mà vài bữa rồi cái rồi ngã lớn rồi họ kiếm cái tên đẹp khác. À, cái tên đẹp đó phải cho nó chết đi. Vì vậy mà đi vô học đạo là nó cho cái pháp danh khác. Y như Dương Thúy Kiều vậy, Dương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Vì vậy cho nên những cái người mà làm những cái nghề gì cho tội lỗi của nó có sao. À, làm nghề là bia ôm, cà phê ôm, là cái đầm là cái gì đó, nhưng mà bây giờ là thấy rõ cái cảnh đời nó chán chê quá rồi đó mà, về vô chùa tu đâu có sao. Thì mình cứ nói rằng là cái tên Thi Nga nó chết rồi trong ô trượt, còn pháp danh thiện thành, con xin đổi từ đây. Pháp danh là vậy đó chứ, phải sống bằng cái tên mới, cái tên cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ sinh ra con, nhưng mà cha mẹ cho con đi tu rồi, ông bà dẫn con đi tới chùa, thầy con cho con một cái tên mới, thì cái tên cũ mà nó đầy dẫy dục vọng, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, nó đầy dẫy cái thất tình, là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, con kể từ nay con cho nó chết, con nhận cái pháp danh mới, con xin đổi từ đây để sống như một đời sống mới. Thành cái chết đó ta gọi là chết bất tư nghị, biến dịch sanh, sanh tử. Đến cái khúc mà lâm mạng trong thời của cái biến bất tư nghị, biến dịch sanh, sanh tử đó là ta có được Phật rước đó. Được Phật rước mà ta vẫn sống đây, ta vẫn ở chùa này, ta vẫn ở nhà ta, mà gọi là được Phật rước. Chứ phải chờ tới 90 tuổi, 95 gì đó, là Phật rước lấy gì bảo đảm. Tôi không tin được đó. Tôi phải được Phật rước ngay bây giờ. Tôi phải chết đi cái tên Dương Thế Kiều. Tôi phải khoác áo nội sầu. Tôi đổi pháp danh trạc thiền, tôi sống như đời sống thanh tịnh. Tôi tu sơ thiền, tôi ly. Ly tuyệt tài, ly sắc dục, ly danh vọng. Ly mà nó sanh ra hỷ lạc. Tôi tu định. Do định mà nó có ra cái vui mừng và an vui hạnh phúc. Tôi xả niệm. Tôi ly cái hỷ lạc, tôi được cái diệu lạc của ta thiền. Rồi tôi xả hết, tôi xả bỏ hết cái dục vọng, cái gì của vật chất, của hữu vi, là tôi được tứ thiền, thì là mình dân giáng sinh cực lạc. Mình sống ở cảnh đời không có bị các điều khổ, mà chỉ hưởng được an lạc, cho nên gọi là cực lạc, chứ không phải là đợi chết rồi mới đi về cái phía mặt trời lặn. Trời Phật ơi, học kinh như vậy mới gọi là học. Tôi như vậy mới mà Phật không sai lầm, chứ còn ở đó mà chờ chết lấy gì ba đỡ mà ông xịt hào quang, ông rước hồ nào, tôi sao tôi biết được. cho nên nó mới nguy hiểm lắm đó nghe. Hát từ học hoài. Xin thành thật báo cáo các vị, các vị học hoài không hết kinh tôi đâu, chưa, còn nhiều lắm. Tôi giảng 30 năm rồi mà chưa nhầm gì, mà giảng một hơi 30 năm mà chưa ăn thua, thì ở đây mới có làm này làm thứ thế mấy ai thì ăn thua gì. Cũng như con bò mà mới có cho vài cái lông thì ăn thua chí, cưới không nữa. Không nữa, còn nhiều cái hay lắm. Tôi không có chủ quan, bởi vì tôi không có muốn đòi hỏi các vị, tôi cũng không có yêu cầu các vị cái gì, mà tôi muốn nói chánh pháp để cho tất cả những người đệ tử tại gia xuất gia của Đức Phật được hưởng cái an lành, cái hạnh phúc của đạo Phật, chứ tôi không có muốn đòi hỏi cái gì hết. Cho nên lời nói tôi rất thiệt, 60 năm 55 năm giảng đạo rồi cũng chưa bao giờ nói khác. Thì bây giờ cái tuổi 80 này rồi thì không có khùng điên gì mà phải nói lôi thôi để mà yêu sách một cái gì khác, không có. Cho nên là nói rất thiệt. Thành ra các vị nếu mà có điều kiện thì chúng ta cứ có cơ hội đó, cứ học nữa và học mãi. Cái câu đó là tôi liên liên nói, tôi rất là tâm đắc. Chúng ta phải học nữa và học mãi. Trong đạo Phật của chúng ta phải tu nữa và tu mãi, học nữa và học mãi. Hết giờ này xin hồi hướng ạ. Để cái hồi hướng 4 câu ha. Chúng sanh có thiên Thank you.
Phật tử chúng con tại Liên Hiệp Phúc Long cũng như hàng Phật tử tu Phật Thất tại Liên Hiệp Phúc Long hôm nay được đủ duyên lành, được Hòa Thượng thương xót quan âm về đây bố thí cho chúng con cái thời pháp và được những sinh thành nghe pháp của Hòa Thượng đời. Toàn thể Phật tử chúng con luôn luôn tinh tấn tu hành, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể thân an, chúng sanh vị độ đạo quả được quy thành, mãi mãi là hoàng hải đăng soi sáng cho chúng con trên lộ trình giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Phật tử chúng con cũng còn có nhiều người cũng muốn phát tâm cúng, nhưng mà vì nghe pháp chưa được thành ra Phật tử cũng cũng dường được một chèo để mua xi măng trên trường, xin Hòa Thượng thương xót chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin tùy hỷ công đức các vị ạ. Cái trường đó nữa là cũng một cơ sở của chúng ta học đạo đó, và 1,600 tăng ni sẽ về đó học đạo, cũng giống như là cái lớp sơ cấp ở đây họ đang học vậy. Xin một lần nữa là tùy ý công đức của tất cả các vị. A Di Đà Phật.